như cảm ơn quý thính giả giữa làn sóng của Đài Radio Sài Gòn 600 AM. Và bây giờ kính mời quý thính giả bước vào chương trình Kinh tế Tài chính xí nghiệp với giáo sư Khương Hữu Lộc, và cũng không quên gửi lời chào đến quý thính giả đang theo dõi chương trình trên làn sóng 900 AM tại Houston. Và chương trình này do giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who in America, và nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu kia, giám bên kia thì Quỳnh Như xin gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan, giáo sư Khương Hữu Lộc, cũng như chào Dĩ Khang.
Dạ vâng, trước hết thì Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas, trong chương trình Kinh tế Tài chính hàng tuần với tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin được chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Quỳnh Như và chào Duy Khang. Không biết là giáo sư đang đi chơi ngắm lá vàng, đã thấy lá vàng đẹp như thế nào chưa, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ, thưa kính chào quý anh chị. Dạ, chúng tôi đang ở Harper Ferry National Park ở Maryland, rất là đẹp. Lá vàng cũng vừa phải thôi, tại năm nay mùa hè khí hậu hơi nóng, thành ra lá vàng chưa có nhiều lắm, thưa quý anh chị.
Dạ vâng, gửi lời chào đến chào với cô Quỳnh Lan cũng như là giáo sư Khương Hữu Lộc. Giáo sư ở đó thì ngắm lá vàng, thì mình ở đây mình vẫn còn ngắm lá xanh đúng không thưa cô?
Nhưng mà mình được hưởng cái không khí rất là mát ở tại Dallas cũng như tại Houston, Texas rồi. Thì chúng ta thấy là mùa thu đã thật sự trở về cả hai miền Dallas và Houston. Buổi sáng đi ra ngoài khoác một cái áo nhẹ nhẹ để làm duyên chút đỉnh phải không Quỳnh Như?
Dạ vâng, sáng lạnh rung luôn đó cô, chứ không phải nhẹ nhẹ đâu. Ở trên Đà Lạt sáng có bốn mấy rồi cô.
Tuy là cái thời tiết, và tuy là thời tiết của mình thì rất là nó mát mẻ, nó lạnh lạnh, nhưng mà chắc có lẽ là những cái tin tức về thị trường tài chính cũng như là những ngày qua mình nghe nói về cái phần hùng biện giữa cho cái việc tranh cử sắp tới nó cũng rất là nóng đúng không ạ?
Dạ vâng, trước khi đặt thêm những cái câu hỏi thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết sơ qua về thị trường chứng khoán vào cuối tuần thay đổi như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ. Thưa, thị trường stock market chứng khoán của Hoa Kỳ trong mấy ngày nay có vẻ trầm lặng. Đặc biệt hơn hết là mùa bầu cử gần đến. Sau cuộc hùng biện của hai vị ứng cử viên của đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, thì stock market lại có vẻ hơi gọi là bị trầm xuống đi. Không có sôi nổi cho lắm vì ai cũng lo âu mùa bầu cử, cho nên không thay đổi bao nhiêu. Dow Jones Industrial khoảng 18.100 mấy chục điểm. S&P 500, những index của những công ty 500 lớn nhất của Hoa Kỳ đa dạng, thì khoảng 2.100 mấy chục điểm. Nasdaq khoảng... tôi hiện giờ không có con số ở trước mặt, nhưng mà tôi nhớ là bây giờ tôi không nhớ, nhưng mà giá vàng đó, giá vàng thì khoảng 1.200 đô la, và giá dầu thô trên 50 đô la một lượng vàng, vì tôi đang ở trên cell phone, thành ra không có những thống kê đó. Dạ vâng, nhưng mà không có thay đổi cho lắm về stock market trong tuần qua, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Đúng như giáo sư nói, ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã gần kề rồi, cho nên bây giờ chúng ta dành chọn cái thời giờ để mà nói về vấn đề bầu cử ở tại Hoa Kỳ, để cho quý thính giả được nghe và biết được những cái sự mà tranh luận giữa cả hai ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ là bà Clinton và ông Donald Trump. Thì chúng ta cũng biết rằng là tuần qua thì có một cái cuộc tranh luận giữa cả hai ứng cử viên này, thì họ cũng đã nói về vấn đề kinh tế, cũng như chúng ta thấy được những ưu khuyết điểm và lập luận của hai ứng cử viên này. Thì sau cái cuộc tranh luận đó thì thưa giáo sư, giới đầu tư, giới tư bản của họ nghĩ gì về cái sự tranh luận giữa cả hai ứng cử viên Clinton và Donald Trump, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa sau khi bao nhiêu lần hùng biện và lần thứ ba là thì một cái think tank, là cái nhóm suy nghĩ và họ theo dõi đó, cái cách theo dõi họ thì không có khoa học cho lắm, nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, như mình biết đó, là đường lối kinh tế của bà Clinton đó, là chú trọng nhiều vào những cái industry, cho nên họ theo dõi những cái xí nghiệp về những cái industry đó, cái stock market như thế nào. Ví dụ như đường lối của bà Clinton sẽ chú trọng nhiều về healthcare, chú trọng về cyber security, có nghĩa là về gọi là an ninh trên mạng, chú trọng nhiều về về infrastructure, cái hệ thống đường xá và infrastructure của Hoa Kỳ, và chú trọng những cái kỹ nghệ đó, thì những cái stock market, những industry đó lại bị trầm xuống, mặc dầu cái sự gọi là tin tưởng ước vọng là bà Clinton sẽ được thắng cử. Trong khi đó ông Donald Trump thì đường lối của ông đó chú trọng rất nhiều vào quốc phòng, thì những kỹ nghệ của quốc phòng và những cái kỹ nghệ về súng ống, có nghĩa là firearm hay là về địa ốc, thì những kỹ nghệ đó cũng lại trầm xuống, mà trầm xuống còn nhiều hơn nữa. Đó, thành ra kết luận tuy là một cái sự theo dõi nó không có khoa học, nhưng mà kết luận rằng giới đầu tư của Hoa Kỳ, dầu là bên đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ, họ vẫn rất là lo âu về cái sự bầu cử này. Một cái sự thay đổi là cái stock market, những industry cái stock market của những cái công ty mà về quốc phòng hay là firearm đó, hay là về địa ốc đó, thay đổi nhiều hơn nữa. Thay đổi rất nhiều, là tại vì sau khi lần hùng biện lần thứ ba thì họ thấy rõ rằng ông Donald Trump gần như là không có hy vọng trở thành tổng thống. Điều này mình sẽ thấy sẽ có cái chỉnh đốn về stock market sau bầu cử, thưa anh chị.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy thì về vấn đề mà giảm thuế giữa hai ứng cử viên, họ cái quan niệm như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, vấn đề giảm thuế là như thế này, là chương trình của ông Donald Trump đó, là ông gần như đi theo cái con đường mà gọi là supply side economics, có tựa như ông Reagan, nhưng mà còn đi xa hơn nữa. Supply side economics đó, là một cái trường phái về kinh tế đi về cái phương là cung và cầu, cung là supply đó, có nghĩa rằng giảm thuế để sản xuất càng nhiều càng tốt thì kinh tế nó sẽ lên. Cái đường lối đó hồi thời ông Reagan nó phù hợp, nhưng đời bây giờ nó không còn phù hợp nữa. Và Trung Quốc bây giờ đang bị rắc rối là tại vì supply side economics họ đi quá xa, họ thẳng dư, cái supply capacity nó cao hơn mà cái mức tiêu thụ nó không có. Cái viễn trường của tiêu thụ và kinh tế của Hoa Kỳ nó thay đổi, nó không có được như vậy. Mình cứ nhìn vào Hoa Kỳ, cái mức tiêu thụ và cái sản xuất nó khác, và Hoa Kỳ bây giờ nhập cảng nhiều hơn ở ngoại quốc. Tại vì đôi khi đó, nếu mình sản xuất nhưng mà nó không được rẻ bằng nhập cảng, thì thật ra mình sản xuất những cái gì mà nó rẻ hơn, còn những gì mà mình không hữu hiệu thì nhập cảng nó có lợi hơn. Thành ra nếu mà đi theo con đường ông Donald Trump thì ông giảm cái thuế rất là mạnh rồi cho những người tỷ phú, có nghề 1.2% trên Hoa Kỳ, và ông muốn thay đổi cái hệ thống thuế vụ cho những corporation. Cái điều mà thay đổi thuế vụ cho những công ty đó thì tôi hoan nghênh, nhưng mà cách ông nói đó nó không hấp dẫn, do người dân họ không hiểu được và họ không hoan nghênh là như vậy. Ông nói rằng tất cả corporation, có những công ty công hay là lớn của Hoa Kỳ đóng thuế tối đa là 35%, mà đây là cái thuế cao nhất trên thế giới, cho nên bao nhiêu công ty của Hoa Kỳ nó đi ra khỏi ngoại quốc và đi ra ngoài ngoại quốc hết. Đây là cái hệ thống thuế cao. Ông nói tại sao mình không giảm thuế để kéo những công ty đó về, thì đa số người dân đó họ đâu có thật sự, họ không, họ nói về công ty, những công ty lớn tỷ phú họ đâu nghe, nó không có hợp lòng dân cho lắm. Nhưng mà thật sự cái đường lối đó rất là tốt. Là tại sao? Cái điều mà tôi ngạc nhiên là ông không cắt nghĩa, là thật sự ra đó, những cái công ty corporation tax đó, nó đóng vào quỹ gọi là tài chính của ngân khoản quốc gia đó, dưới 30%, có 20-mấy% thôi. Đại đa số cái gọi là cái tiền, nguồn tiền lợi của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đó là do người dân đóng thuế. Thành ra khi mà những corporation đó mà chỉ có 20% thuế vụ để đóng vào ngân sách quốc gia đó, bây giờ mình giảm thuế đó, mình không có gọi là suy giảm cái ngân sách quốc gia. Khi giảm thuế như vậy đó, công ty họ trở về đó thì họ tạo bao nhiêu là công ăn việc làm, tạo bao nhiêu công ăn việc làm thì người dân đóng thuế họ tiêu xài, nó trickle down economic là họ người dân tiêu xài thì nền kinh tế nó mạnh. Cái điều đó ông không bất nghĩa, mà ông chỉ nói là cái giảm thuế cho corporation và ông ngừng ở tại đó. Người ta không hiểu. Đó là cái chương trình như vậy. Họ nói rằng ông giảm thuế để cho người giàu xuất xứ. Không phải vậy. Họ giảm thuế corporation để tạo ăn công ăn việc làm. Để cho người dân. Mà người dân đóng thuế thì quốc gia mạnh. Đó là cái điều ông nói. Nhưng mà giảm thuế cho cá nhân đó, cho chấm 1%, có nghĩa những người làm lương đó khoảng 4-5 triệu trở lên đó, thì giảm thuế cái đó thì nó không hợp được lòng dân. Trong khi đó, chương trình của bà Clinton thì bà đóng thuế rất nhiều, nhất là thuế về inheritance, có nghĩa là thuế mà tài sản mà để lại cho tài sản cho những gia đình giàu, bà đóng thuế rất nhiều. Bà sẽ, cái chương trình của bà là sẽ cho college, những người mà đi học đó, mượn tiền lãi đó, không phải đo, với cái lương cỡ nào đó, không phải đóng tiền lãi, mượn nhưng phải trả lại nhưng mà không có đóng tiền lãi. Cái trường đó nó sẽ làm suy giảm cái ngân sách quốc gia nhiều, nhưng mà không suy giảm bằng cái chương trình của ông Clinton. Chương trình ông loại của ông Trump, cái chương trình thuế vụ của ông Trump đó, tôi mặc dầu cái khuynh hướng tôi là tôi cái khuynh hướng tôi thì tôi theo một người hay thuộc trường phái về kinh tế chứ tôi không theo cái đảng nào hết, nhưng mà cái khuynh hướng tôi vẫn thiên về đảng Cộng hòa hơn, nhưng mà tôi hoàn toàn chống đối cái đường lối của ông Trump là như vậy. Là đường lối của ông Trump đó là cái supply economic đó, nó không có phù hợp trong cái viễn trường bây giờ khác của thời ông Reagan. Đời thứ nhì nữa là giảm thấy ồ ạt như vậy sẽ kéo vào suy sụp.
Dạ vâng, đó là phần chia sẻ của giáo sư Khương Hữu Lộc. Có lẽ là như Duy Khang thấy là bị mất được đi cái tín hiệu của giáo sư Khương Hữu Lộc rồi, không biết là giáo sư Khương Hữu Lộc còn trên đường lai điện thoại hay không ạ? À, cho phép Duy Khang contact lại với lại giáo sư Khương Hữu Lộc. Có lẽ là do xa quá nên không thấy được tín hiệu đúng không ạ?
Dạ, có thể là do vấn đề thời tiết hoặc là cái tín hiệu điện thoại của giáo sư nó bị chập chờn. Thì quý khán giả đang theo dõi chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp và giáo sư Khương Hữu Lộc trên làn sóng của Đài 1600 AM ở Dallas.
Dạ, giáo sư Khương Hữu Lộc đã trở lại trên đường lai điện thoại rồi.
Dạ vâng ạ. Dạ thưa, tôi xin lỗi, tự nhiên đường dây bây giờ nghe được lại được chưa?
Dạ thưa, rất rõ ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, tiếp tục. Dạ vâng, thì cái đường lối của ông Trump nếu mà thi hành theo cái ông đấy đó, thì sẽ làm gọi là mất đi ngân sách quốc gia ít lắm là từ 6.000 tỷ, không nghe, 6 to 9 trillion dollars. Hoa Kỳ không chịu nổi cái đó. Nhưng mà đường lối của bà Clinton á thì cũng sẽ mất đi ngân sách quốc gia khoảng 3.000 tỷ đô la. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết á, mà tôi ngạc nhiên là hai bên không đề cập lên á, là ông Trump đó, ông tuyên bố rằng đường lối của ông sẽ đưa cái GDP Hoa Kỳ gia tăng từ 4% cho tới 6%, điều đó không thể xảy ra được. Là tại vì quý vị nên nhớ rằng trong 8 năm của ông Barack Obama xài gọi là suy thủng ngân sách quốc gia 9.000 tỷ, có nghĩa là 9 trillion dollars, hiện giờ Hoa Kỳ thiếu nợ khoảng 19.000 tỷ. Có nghĩa là ông Obama trong 8 năm trời làm tổng thống đã làm mất đi ngân sách quốc gia khoảng 8.000 tỷ. Bây giờ thiếu 19.000 tỷ. Là tại sao? Là tại vì ông phải cứu vãn nền kinh tế sau một cái suy sụp rất nặng của cái thời financial meltdown của 2008. Thì ông phải tung tiền và xài một cách những cái chương trình nó không hữu hiệu. Mà chỉ đưa cái GDP lên bây giờ chỉ có dưới 2% thôi. Mà xài tám, thông gọi là suy giảm ngân sách quốc gia 8.000 tỷ, 8 trillion dollar mà đưa GDP lên chỉ có 2% thôi. Mà bây giờ nói rằng muốn gia tăng GDP lên 6% chịu nó không có. Cái dân số của Hoa Kỳ nó khác, cái demographic nó khác, cái chuyện nó không thể ra được. Nhưng mà ngược lại, chương trình của bà Clinton á, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ không khác cái chương trình của Obama bao nhiêu. Mà nếu tiếp tục cái chương trình đi con đường cũ đó, thì lại càng suy sụp cái ngân sách quốc gia. Thì hiện giờ đó, trung bình đó, một người dân Hoa Kỳ với cái gọi là cái deficit của Hoa Kỳ đó, thiếu nợ đó, thì mỗi người Hoa Kỳ đó, dân Hoa Kỳ thiếu nợ đó khoảng 60.000 đô mới để trả nợ cho nợ quốc gia được. Mà nếu tiếp tục như vậy đó thì cái nợ của quốc gia đó sẽ truyền lại cho con cho cháu mình. Thành ra hai đường lối kinh tế nó đều suy hại hết. Nhưng mà ít ra đó, cái đường lối của ông Trump đó, theo phương diện kinh tế đó, tôi thấy nó không phù hợp. Mặc dầu nó giảm thuế cho những nhà giàu thì giảm thuế thì tôi hoan nghênh, nhưng mà để lại cho nợ cho đời sau và bao nhiêu thế hệ đó, điều đó rất nguy hại, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư.
Dạ, cái đó là nói về cái đường lối kinh tế, thì cũng theo cái đường lối kinh tế thì hiện nay chiều hướng thương mại hóa của toàn cầu hình như đang có chiều hướng đi xuống, với những quốc gia mà có khuynh hướng bảo vệ cái nền kinh tế nội địa của họ, thì cũng muốn giáo sư giải thích thêm theo cái đường lối của ông Donald Trump trong cái hoạch kinh tế của ông. Thì được biết là rất nhiều nguyên thủ của các quốc gia cũng như là các tổng trưởng tài chính thì rất là sợ, thì cái chiều hướng này hiện nay xảy ra là sao vậy ạ?
Dạ vâng, thưa, đó là một cái điều đáng lo ngại. Cái điều hướng như quý vị biết đó, cả thập niên nay rồi, nó gọi là globalization of trade, có nghĩa là thương mại toàn cầu. Nhưng mà đường lối gọi là từ từ bế quan tỏ cản một phần nào đó, nó bắt đầu đang cái chiều hướng mà được ông Donald Trump đưa lên cái mức cao độ khi ông nói rằng những quốc gia như là Trung Quốc hay là những quốc gia Mỹ Tây cơ thương mại không công bằng. Thì đúng, những gì ông nói đều đúng hết á, là thật sự họ gian lận, họ lấy đi rớp của Hoa Kỳ, họ lấy đi, họ gian lận nhiều lắm. Họ vừa thuế má qua hệ thống thuế má tariff, họ qua cái hệ thống gọi là currency manipulation, có nghĩa là họ hạ tiền một cách nhân tạo để cho tiền họ rẻ hơn để họ sản xuất, trong khi Hoa Kỳ sản xuất không được. Những cái đường lối đó nó rất là tai hại cho Hoa Kỳ, tại vì họ lấy đi những cái rớp mà trả tiền cao đi qua ngoại quốc hết. Và cái chương lột đường lối gọi là ngay cả security, bây giờ Hoa Kỳ đang rất lo ngại sự tấn công về cyber security. Và bên Âu Châu, cái đường lối tariff của họ và ngay cả cái chương trình gọi là TPP cũng đang bị đình trệ. Thành ra cái chiều lối của toàn cầu bây giờ, họ nói rằng bây giờ mình phải giới hạn cái kinh tế toàn cầu để lo bảo vệ cái ranh giới kinh tế của nội bộ, không để xứ nào. Và một khi một cái xứ quốc gia làm thì mấy xứ khác cũng làm như vậy. Thì điều này đó, đường ngắn đó, đưa cho người dân cảm thấy cái đường an toàn hơn, nhưng mà đường dài nó sẽ tai hại cái nền kinh tế hơn. Thưa, đúng như vậy. Gần đây bao nhiêu nguyên thủ quốc gia họ họp lại, và trong đó có những vị tổng trưởng tài chính họ họp lại, họ nói cái chiều hướng hiện tại là mỗi năm giảm đi bớt 2.000 tỷ, tức là $2 trillion, gọi là ngân hàng bị giảm đi. Thì nếu mà tiếp tục như vậy đó thì nó sẽ đi ngược lại cái chiều tiến hóa của kinh tế.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển qua một cái vấn đề khác, nói đến việc Amazon bành trướng trên lĩnh vực grocery với những cái tiệm nhỏ tại địa phương, thì tại sao Amazon bây giờ lại chuyển qua những cái tiệm nhỏ tại địa phương, thay vì trước đây thì mình nghe nói tới Amazon là mình chỉ biết là mua đồ trên mạng thôi, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, cái bành trướng về Amazon á, đi về grocery á, và như là Queen nữa, những cái grocery mà nó organic á, và tôi cũng thấy làm lạ lắm, là tại vì cái chiều hướng Amazon là những người biết là mình order online rồi họ chở đồ đến, nhưng mà bây giờ ngược lại họ lại tạo ra những cái cửa hàng brick and mortar, có nghĩa là có những cái building đó họ chuyển hàng đến đó để chi. Và nếu anh order đồ ăn á, Amazon á, thì thay vì họ đưa thẳng đến nhà, hay là trên đường về anh đưa trước online, anh ghé ngang drive-thru là họ bỏ lên xe anh đi về liền. Và tại cái chiều hướng khuynh hướng bây giờ đó là người ta không muốn mua đồ đó mà để dự trữ trong tủ lạnh lâu. Họ như giống như mà ở thời Việt Nam hồi xưa mình đó, mỗi ngày mình đi ra ngoài chợ mình mua về mình ăn liền. Yeah. Bây giờ họ muốn như vậy, nhưng mà Amazon họ nói rằng đây là cái chiều hướng mới, người ta muốn có đồ tươi mỗi ngày, mà nếu mà mình order online họ đem đến tươi mỗi ngày, hay là có cái những chỗ delivery mình lái xe ngang họ để lên xe liền mình order trước online, thì họ đang bành trướng cái chiều hướng này thôi.
Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, cũng song song với cái công ty Amazon thì chúng ta thấy là hiện nay ở công ty Walmart á, thì họ đã có cái khuynh hướng là họ sẽ không mở thêm những cái tiệm quan mạc lớn là super center nữa, mà họ bỏ tiền để mà đầu tư vào cái thị trường giống như Amazon, tức là mua bán ở trên mạng. Điều này có đúng hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đúng như vậy ạ. Walmart năm rồi đó, họ đã bỏ là trên 3 tỷ đô la, có $3 billion để mà develop cái e-commerce và online. Và tại vì họ có cái sự cạnh tranh quá mạnh của những người online. Gần đây họ mua cái công ty Jet.com và những cái công ty khác nữa để về những cái đó là online retailer, mà mua rất là trên 3 tỷ đô la. Và năm tới này họ tuyên bố là họ sẽ bỏ ra 11.000 tỷ đô la, có $11 billion để develop online trading. Và những cái super center mà mình thấy đó, những cái chỗ mà thiệt to 24 tiếng đồng hồ, vừa có thực phẩm vừa có đầy nọ, thì họ nói là họ sẽ giảm đi, không có bành trướng nhiều nữa. Có thể là họ giảm đi trên phần nửa cái số super center, không mở ra mới nữa, nhưng mà họ không đóng cửa những cái super center, nhưng mà họ không mở ra nhiều nữa để đổ tiền vào cái online, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư.
Và một cái vấn đề khác nữa thì được biết là hiện nay thủ tướng mới của Anh Quốc, bên Anh có một cái thủ tướng mới tên là Mayer, mình như không có biết rõ tên lắm, nhưng mà cái
bà Mayer ạ.
Dạ, bà Mayer. Thì qua sự lãnh đạo của bà mới thì hiện nay cái nền kinh tế Anh như thế nào, và đồng tiền bản Anh đó hiện nay có xuống giá, đang bị xuống giá, thì như vậy có ảnh hưởng gì với nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng như Anh Quốc không ạ?
Dạ vâng, thưa, thật sự đã ảnh hưởng rất nhiều, mặc dù mình không nghĩ rằng không ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng rất nhiều là như vậy. Đồng British Pound là một cái đồng nó lưu chuyển trong nền kinh tế rất là mạnh, đồng British Pound, mà lại nó ảnh hưởng trong cái khối EU, mặc dù Anh Quốc ở trong EU nhưng mà họ vẫn giữ cái currency riêng. Và khi mà Anh Quốc đã rút ra khỏi cái EU đó, quyết định rút ra nhưng mà chưa rút ra, 2 năm nữa mới thành tựu họ rút ra, thì cái đồng British Pound xuống giá kinh khủng lắm, xuống giá tới 20-30% luôn. Rồi trong khi đó cái đường đồng EU cũng xuống nữa, là tại khối EU mà mất đi Anh Quốc, là một trong 3 quốc gia nền kinh tế mạnh nhất trong EU, nó xuống nữa. Thành ra hai cái đồng tiền vừa là EU, từng Euro đó là, và British Pound xuống, và luôn cả đồng tiền yen là của Nhật Bản đều xuống hết. Thành ra dây chuyền ba cái hệ thống tiền tệ đó nó xuống, thì đồng đô la lại được trỗi lên rất mạnh, là tại vì nó trên phương diện tương đối. Và như quý vị biết, tiền tệ là như là mạch máu trong cơ thể của nền kinh tế. Mà tiền tệ mà thay đổi, đồng đô la mà lên như vậy, nó ảnh hưởng kinh tế nhiều, vì qua hệ thống tiền tệ của bắt đầu từ cái sự gọi là rút ra ở Brexit của Anh Quốc ra khỏi Âu Châu. Cách điều hành của bà May là như thế này. Bà nói rằng bà cứ để đồng tiền British Pound nó xuống một cách tự nhiên. Đó là một cái nền kinh tế tự do, xuống tự nhiên. Thì như vậy đó, nó giúp cho Anh Quốc xuất cảng được dễ dàng hơn. Để chi? Để cũng như là chiếc máy bay bây giờ nó tự nhiên đây đang đáp cánh nặng xuống. Mà nếu mà chúng ta có thể giúp cho chiếc máy bay đó đáp xuống một cách nhẹ nhàng, đáp xuống nhẹ nhàng mà không có bị rớt xuống đó, thì đó là cái phương pháp là để cho đồng tiền Anh cứ dịch hạ giá. Thì như vậy đó, cái ảnh hưởng ra khỏi EU nó không có táo bạo như là họ lo sợ, thưa chị.
Dạ vâng. Chứ không biết còn thời gian để cho Du Khang hỏi thêm một câu nữa hay không, thưa cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng. Có lẽ chúng ta chỉ còn 1-2 phút nữa thôi, Duy Khang, không biết là có thể đặt câu hỏi được hay không?
Dạ, tại vì Duy Khang thấy là có nhiều người đó, thưa giáo sư, là họ có rất là nhiều bank account khác nhau, nhưng mà có rất là nhiều người họ không có một cái bank account nào cả. Thì lý do tại sao họ không có, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, cái thời xưa đó, thưa anh, là cái số người mà không có bank account là những hiện giờ đó, ở trên Hoa Kỳ đó, khoảng 70%. 7% người không có bank account, thì khoảng 9 triệu người không có bank account. Là cái lý do đại đa số là, thứ nhất là họ có thể là họ mà không nhiều là thiểu số, là những người mẻ tay cơ hay những người rất là nghèo. Và những người đó họ nói rằng tiền sống ngày nào qua ngày đó để vô bank làm gì? Thứ nhất là mở bank account ra, họ có cái fee phải giữ cái minimum đó mà họ sống ngày qua ngày, đó là thứ nhất. Thứ nhì nữa là những người đó họ không có nghĩ đến là nhà băng đại diện cho cái quyền lợi của họ, họ nói rằng họ không tin tưởng nhà băng. Thứ ba nữa đó là một số người, mình nói đây không phải là quơ rửa cả nắm, một số người đó họ buôn lậu hay là họ làm cái chuyện như thuốc thì này nọ, họ buôn bán tiền mặt, họ không họ giữ tiền riêng ở ngoài, họ không bỏ vô account. Và cái số người đó nó rất là nhiều, đó là lý do mà họ chuyển tiền đi chỗ này chỗ nọ bằng tiền mặt chứ không phải là credit card hay là bank credit card nữa. Thành ra cái số người như vậy đó rất là nhiều, nhưng mà trong gần đây thôi anh, cái khuynh hướng của gọi là hướng của những người không mở bank account nó bắt đầu xuống, là tại vì nền kinh tế khá hơn và cái mức dân trí cao hơn, nên mặc dầu có khoảng 9 triệu người nhưng mà cái khuynh hướng nó đang đi xuống thôi.
Dạ vâng. Trở lại với cô Lan ạ.
Dạ vâng, đến đây thì chúng ta không còn đủ giờ nữa. Xin được cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình và không quên kính chúc giáo sư và gia đình có những cái giây phút thật là đẹp, thật là hạnh phúc để mà ngắm cảnh mùa thu ở miền Đông Hoa Kỳ. Và riêng Quỳnh Như, Duy Khang và Quỳnh Lan thì xin được hưởng ké những cái gió thu thổi mát từ miền Đông của Hoa Kỳ. Hy vọng rằng là mùa thu đã thật sự trở về với cả Houston và Dallas. Xin cảm ơn và xin kính chào quý thính giả.
Dạ vâng.
Dạ vâng, dạ thưa, rất hân hạnh xin kính chào. Nhìn lá vàng thay đổi giống như mình qua những giai đoạn trong cuộc đời của mình thôi chị. Xuân hạ thu đông, lá vàng là như là lứa tuổi hồi hưu và lứa tuổi xế chiều đó nên chị. Thành ra mình nghĩ một cách triết lý mình nhìn nó cũng có ý nghĩa hơn là nhìn cảnh thôi.
Dạ vâng, giáo sư đừng nói tại vì cũng như mình sẽ không còn trẻ.
Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn giáo sư Cô Hữu Lộc, cảm ơn cô Quỳnh Lan cũng như là cảm ơn Quỳnh Như rất là nhiều.
Dạ vâng, dạ, tôi rất là cảm ơn, dạ, tôi kính chào.